Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 5 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Các địa phương khẩn trương sẵn sàng ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ. Trả lời phỏng vấn của ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên về phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 5470 đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Theo Bộ Y tế, từ tháng 5 năm 2022 đến nay, dịch bệnh đậu mùa khỉ đã gia tăng liên tục cả về số ca mắc và số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận ca bệnh. Ngày 23 tháng 7 năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới và tại một số nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bệnh, kiểm soát dịch kịp thời, không để bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ, không để dịch chồng dịch, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay một số hoạt động ứng phó. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ và các hướng dẫn của Bộ Y tế. Giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người, phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bệnh đậu mùa khỉ. Đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn sàng công tác phòng chống dịch tại địa bàn. Cụ thể, đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến, đảm bảo việc thu dung, phân luồng, điều trị người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh và phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở xét nghiệm y tế. Rà soát cập nhật kế hoạch, kịch bản đáp ứng, diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. Sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí. Các địa phương khi ghi nhận trường hợp bệnh cần khẩn trương thực hiện điều tra kỹ tất cả các trường hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính với đậu mùa khỉ để xác định nguồn lây nhiễm, quản lý xử lý kịp thời ổ dịch không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng, tổ chức cách ly điều trị trường hợp dương tính, tránh tử vong, lưu ý không để xảy ra lây nhiễm chéo, lây nhiễm đối với nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc, điều trị. Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh truyền thông minh bạch bằng nhiều hình thức cho người dân về các biện pháp dự phòng dịch bệnh tại các cửa khẩu, cộng đồng về dịch bệnh đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đồng thời nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo về dịch bệnh theo quy định. Sáng ngày 4 tháng 10, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên phối hợp với Cơ sở Điều trị nghiện tự nguyện, Công tác xã hội thành phố Thái Nguyên tổ chức khai giảng 2 lớp học nghề, kỹ thuật xây dựng và 1 lớp mộc dân dụng theo đề án phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025 của thành phố Thái Nguyên. Mỗi lớp học có 18 học viên là những người đang điều trị tại Cơ sở Điều trị nghiện tự nguyện và Công tác xã hội thành phố. Trong thời gian 3 tháng, các học viên được giảng viên chuyên ngành truyền đạt những kiến thức, kỹ thuật cơ bản trong xây dựng mộc dân dụng theo giáo trình của Tổng cục Dạy nghề. Các giảng viên sẽ giúp học viên biết nhận dạng đúng từng loại vật liệu xây dựng và mộc dân dụng, trang thiết bị, dụng cụ sử dụng trong nghề xây dựng và nghề mộc dân dụng, kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động trong nghề xây dựng và nghề mộc dân dụng, v.v. Ngoài học lý thuyết, các học viên còn được tham gia thực hành nghề tại Cơ sở Điều trị nghiện tự nguyện, Công tác xã hội thành phố Thái Nguyên. Kết thúc khóa học, các học viên hoàn thành các nội dung chương trình đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, tư vấn về việc làm. Đây là những điều kiện để học viên có được tay nghề tốt, tham gia lao động trị liệu tại đơn vị, ổn định cuộc sống khi trở về cộng đồng. Ngày 4 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc em Trần Tiến Đạt, học sinh lớp 9A6, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên. Em Trần Tiến Đạt hiện đang sống tại tổ dân phố 1, phường Hoàng Văn Thụ. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thuộc hộ chính sách, có mẹ bị tâm thần, bố vướng vào vòng lao lý. Trước hoàn cảnh của em Đạt, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã nhận hỗ trợ nuôi dưỡng và chăm sóc em từ nay đến năm em 18 tuổi với số tiền 6 triệu đồng trên một năm. Đây là trường hợp học sinh đầu tiên được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ nhận đỡ đầu trong thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội và các cấp hội phụ nữ phát động. Ngay khi mới triển khai thực hiện, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của 100% cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn phường. Dự kiến trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục triển khai chương trình và nhận đỡ đầu giúp đỡ từ 2 đến 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, em Trần Tiến Đạt đã được các cấp hội, đại diện nhà trường trao số tiền hỗ trợ đỡ đầu. Số tiền tuy không lớn nhưng đã thể hiện được tình cảm, sự sẻ chia của các cấp hội phụ nữ, chính quyền địa phương trong chung tay giúp đỡ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tối ngày 4 tháng 10, tại nhà văn hóa công nhân Gang Thép, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc hội thi Giai điệu Tuổi Hồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15 năm 2022 với chủ đề Xây dựng văn hóa học đường. Hội thi có sự tham gia của 40 đoàn gồm các trường trung học phổ thông, phòng giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh với 783 thí sinh dự thi. Hội thi Giai điệu Tuổi Hồng là hoạt động văn hóa thường niên của học sinh toàn tỉnh, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Hội thi được phát động tổ chức từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú. Trước đó, nhiều trường trung học phổ thông và các phòng giáo dục đào tạo đã tổ chức hội thi cấp cơ sở để lựa chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất tham gia hội thi cấp tỉnh. Trong tổng số 171 tiết mục dự thi, có 36 tiết mục đơn ca, 27 tiết mục song ca, tam ca, 59 tiết mục tốc ca, hòa ca và 49 tiết mục ở các thể loại khác, múa, độc tấu nhạc cụ. Các tác phẩm dự thi mang chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, nhà trường, thầy cô và bạn bè, thể hiện ước mơ, khát vọng, tình cảm, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, nhà trường, gia đình và cộng đồng. Hội thi là dịp để các em học sinh giao lưu, học hỏi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường. Đây là hoạt động thiết thực của ngành giáo dục chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Qua hội thi nhằm phát hiện học sinh có năng khiếu về ca, múa nhạc để bồi dưỡng, phát huy năng lực và lựa chọn các tiết mục xuất sắc tham gia hội thi cấp khu vực. Dự kiến tổ chức từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 10 năm 2022 tại tỉnh Phú Thọ. Ngày 5 tháng 10, Hội Người Cao Tuổi thành phố Thái Nguyên tổ chức giải cờ tướng Người Cao Tuổi thành phố năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Tham gia giải có gần 70 vận động viên là hội viên người cao tuổi của Hội Người Cao Tuổi các phường xã. Các vận động viên thi đấu theo luật cờ tướng Việt Nam hiện hành. Những năm gần đây, môn cờ tướng, môn thể thao trí tuệ đã trở nên gần gũi với người dân như một thú vui tao nhã. Môn thể thao này ngày càng được đông đảo người cao tuổi yêu thích. Toàn thành phố hiện có khoảng 50 câu lạc bộ cờ tướng người cao tuổi với trên 400 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Giải cờ tướng đã trở thành sân chơi bổ ích cho người cao tuổi và là ngày hội để các kỳ thủ cao tuổi gặp gỡ, giao lưu, nâng cao trí lực, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào cờ tướng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Vào hồi 15 giờ ngày 4 tháng 10 đã xảy ra cháy tại trang trại gà ở tổ 1 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Đây là trang trại gà của gia đình ông NDL, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tổ 7 phường Đồng Quang. Theo gia đình cho biết, vụ cháy đã gây thiệt hại nhiều tài sản là các trang thiết bị nuôi gà, tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Trang trại chăn nuôi gà của gia đình ông NDL có diện tích 1.500m2 ở khu vực giáp ranh tổ 1 phường Tích Lương với xã Thịnh Đức. Toàn bộ phần mái trang trại được lợp bằng mái tôn chống nóng, nên khi xảy ra cháy, phần xốp chống nóng dễ bắt lửa và làm lửa lan nhanh. Trại gà được xây dựng khá xa khu dân cư, nên khi xảy ra cháy khó phát hiện. Thời điểm xảy ra cháy không có người ở trang trại và hàng nghìn con gà thịt đã được xuất chuồng trước đó. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ngày 4 tháng 10, tại khu vực đường Thanh niên Xung phong, phường Gia Sàng, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã kiểm tra phương tiện theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô nhãn hiệu Peugeot biển số 20A44628 của anh NCL, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tổ 6, phường Chùa Hăng. Qua kiểm tra đã phát hiện 6 thùng hàng trên xe chứa 330 chiếc pot thuốc lá điện tử nhãn hiệu Energy, 420 chiếc pot thuốc lá điện tử nhãn hiệu Lavi. Tổng giá trị lô hàng trên 90 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa trên có xuất xứ nước ngoài. Trên vỏ hộp sản phẩm thể hiện nơi sản xuất hàng hóa Made in China. Chủ xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn nào liên quan đến hàng hóa. Đội quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính với NCL về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời tạm giữ toàn bộ số tang vật vi phạm để xử lý theo quy định. Xác định công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ngay từ đầu năm, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thanh Nguyên đã chỉ đạo các phường xã, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác đăng ký quản lý, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tuyên truyền sâu rộng luật Nghĩa vụ Quân sự tới mọi tầng lớp nhân dân, trách nhiệm của công dân trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các phường xã đã tổ chức khám sơ tuyển. Đã có gần 1.270 công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân tham gia khám sơ tuyển tại 32 phường xã. Trong khám sơ tuyển, các công dân được khám sàng lọc các bước như chiều cao, cân nặng, vòng ngực, dị tật, dị dạng, khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình. Kết quả khám sơ tuyển có trên 850 công dân đủ các điều kiện sức khỏe theo quy định, trong đó 318 công dân đạt sức khỏe loại 1, 325 công dân đạt sức khỏe loại 2 và 210 công dân sức khỏe loại 3. Dự kiến trong tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố sẽ thực hiện khám tuyển cấp thành phố.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã tăng cường tập hợp hội viên, phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Nhân kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2022, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên về vấn đề này.
Thưa ông, hiện nay Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đang có sự phát triển lớn mạnh như thế nào, thể hiện bằng những con số cụ thể?
Hội viên của Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên hôm nay là cả hội viên trực thuộc nữa là hơn 647 hội viên, và như vậy là được biên chế thành là một hội và đồng thời còn có 12 chi hội ở xã phường.
Vậy ông đánh giá như thế nào về sự đồng hành của cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đối với hoạt động của các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn?
Trong thời gian vừa qua, cái sự đồng hành của thành phố là đối với doanh nghiệp là thường xuyên, liên tục và đồng thời luôn luôn chia sẻ với doanh nghiệp trong những lúc khó khăn và tạo mọi cái điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình.
Cùng với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, bản thân các hội viên doanh nghiệp đã có các biện pháp gì để giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong giai đoạn Covid-19.
Phát huy cái tinh thần đổi mới và đồng thời là học hỏi cái sự hội nhập quốc tế, cho nên là hội viên hiện nay là cái liên kết ngày càng tốt hơn và cái sự đoàn kết ngày càng gắn bó hơn. Họ giúp nhau, hỗ trợ nhau trong mọi cái tình huống, và đặc biệt là cái doanh số mà giao thương nội bộ thì ngày càng cao. Năm 2021 là lên đến 600 tỷ tiền là các doanh nghiệp mua cho nhau và bán cho nhau.
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, cộng đồng doanh nghiệp thành phố có phát động đợt thi đua cao điểm hay triển khai các hoạt động gì ý nghĩa để chào mừng ngày kỷ niệm lớn này?
Hội Doanh nghiệp thành phố đang có một cái phát động phong trào thi đua để kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố. Đó là vấn đề không nợ thuế, không nợ bảo hiểm và không nợ lương công nhân. Lực lượng hội viên hưởng là rất đông đảo.
Với tư cách Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố, ông có cảm nhận gì khi thành phố Thái Nguyên tròn 60 tuổi? Ông có mong muốn đề xuất gì với cấp ủy chính quyền thành phố để giúp cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển?
Có thể nói là thành phố trong những năm qua liên tục có những cái thay đổi và đồng thời thành phố ngày càng sang trang thành đẹp. Thì về cái tinh thần là rất hồ hởi phấn khởi và đời sống nhân dân thì trong những năm qua cũng được rất là tăng cao. Thì mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên là thành phố sẽ có một cái chiến lược bứt phá để xây dựng thành phố giàu đẹp hơn nữa và cái mức sống của người dân và doanh nghiệp trong những năm tới cao hơn nữa cả về tinh thần và vật chất. Và để mà thực hiện được cái này thì cộng đồng doanh nghiệp thành phố sẵn sàng xả thân vì cái mục tiêu chung để làm sao xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Đó là quê hương mình.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, Trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp, cướp giật tài sản, tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điển hình là vụ việc như sau. Cướp giật tài sản, khoảng 22 giờ 55 phút ngày 29 tháng 9 năm 2022, Trịnh Kiều Trinh, sinh năm 2005, có hộ khẩu thường trú tại tổ 3 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe máy điện đi từ cầu Bến Tượng đến gần siêu thị Aloha thuộc tổ dân phố Văn Thánh, phường Đồng Bẩm, có sử dụng một điện thoại nhãn hiệu iPhone XS để nghe điện thoại. Lúc này có một nam thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển xe mô tô áp sát từ bên trái và giật chiếc điện thoại của Trinh đang cầm trên tay. Sau đó đối tượng bỏ chạy. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 6 triệu đồng. Trộm cắp tài sản, khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2022, Công an thành phố tuần tra kiểm soát tại khu vực thuộc tổ 6 phường Quang Vinh phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1992, có hộ khẩu thường trú tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Quá trình làm việc, Chiến khai nhận, thời gian qua Chiến sử dụng xe mô tô trên đi trộm cắp tài sản là các loại cầu thang, bậc sắt xe lên xuống bằng kim loại trước cửa nhà dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đó Chiến mang tài sản đã trộm cắp được đi bán tại các cửa hàng thu mua sắt vụn thuộc phường Trương Vương. Vật chứng thu giữ, hai thang sắt lên xuống nặng 35 kg. Hiện các vụ việc đang được Công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 45 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 485 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm, thu gần 50 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại 27 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp, thu 200.000 đồng nộp kho bạc. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 448 ca với 1.928 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 4 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 28 triệu đồng. Bắt 24 vụ 25 đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5,507 gram ma túy heroin, 160,427 gram ma túy tổng hợp, 7,554 gram thảo mộc cần sa. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố. Các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về tốc độ. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 62 trường hợp, tạm giữ 9 xe ô tô, 10 xe mô tô, 43 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 12 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, 28 trường hợp vi phạm tốc độ, xử lý phạt tiền 47 trường hợp vi phạm, thu trên 60 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 13 trường hợp, nhắc nhở 198 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 14 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2240 về việc phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, cụ thể như sau. 1. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. 2. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ là cơ sở để ký kết hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ theo quy định. 3. Giá dịch vụ nghĩa trang đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Điều 2. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi các yếu tố cấu thành giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. Một lớn, giá dịch vụ nghĩa trang. 1. Giá dịch vụ hung táng, kích thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m, 5.978.000 đồng. 2. Giá dịch vụ cải táng, kích thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m, 5.092.000 đồng. 3. Xây mộ cát táng hoặc địa hỏa táng, kích thước 1,5m x 1m x 1,5m, đơn giá 11.486.000 đồng. 4. Xây mộ chôn cất một lần, kích thước 2,7m x 1,6m x 2m, đơn giá 28.086.000 đồng. 2 lớn, dịch vụ tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ. 1. Giá thuê hội trường để tổ chức tang lễ, 6 giờ trên một đám, đơn giá 4 triệu đồng. Giờ tiếp theo, 1 giờ, 200.000 đồng. Để qua đêm, từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, 1 giờ, 15.000 đồng. 2. Đơn giá bảo quản thi hài lạnh, 1 giờ, đơn giá 145.000 đồng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 10 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là: 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.